kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm Tin Vào Cuộc Sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm Linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm Tin và Cuộc Sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi loạt bài Chia Sẻ Niềm Tin. Nhưng trước hết là ca khúc Điều Tôi Thấu Hiểu qua tiếng hát Thu Vân.
Giờ đây con trong nước ngài. Cha dấu yêu lòng luôn trọn đời, yêu mến ngài.
Vừa rồi là tiếng hát Thu Vân trong ca khúc Điều Tôi Thấu Hiểu. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài Chia Sẻ Niềm Tin. Trong các chương trình trước, chúng ta đã nêu lên rằng khi chia sẻ niềm tin cho các thân hữu, Cơ Đốc nhân thường ít nhấn mạnh đến điều kiện hối cải, mà chỉ nói đến ân sủng, tình thương và sự tha thứ. Trong khi đó, hối cải là sứ điệp đầu tiên của cả Giăng Báp-tít cũng như của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tỉnh ngộ, ăn năn, hối cải là điều kiện thiết yếu để một người có thể thực sự đến với Chúa xin ơn tha thứ. Khi một người không ý thức tính chất nghiêm trọng của những tội mình đã phạm với trời và với người, thì cũng sẽ không thực sự thấy được tha tội là cần, cho nên cũng không thật tâm hối cải, ăn năn, từ bỏ. Trong bối cảnh của thế giới hôm nay, thời hậu hiện đại, với tất cả những tiến bộ khoa học, khối lượng thông tin và kiến thức gia tăng dồn dập, con người càng ngày càng có khuynh hướng chấp nhận tất cả các loại ý tưởng kỳ dị, dung hòa đủ mọi thứ quan điểm khác biệt, chấp nhận mọi thang giá trị đối nghịch. Chính tình trạng này khiến cho lý trí của con người trở nên rối loạn, u mê khi hầu hết các lằn ranh đối với phải trái, đúng sai đều trở thành mù mờ, khiến cho tội lỗi, ngay cả những tội ác kinh khủng hơn hết, đều có thể biện minh được. Trong khi khía cạnh đầu tiên của sự hối cải thật là lý trí, nhưng với loại lý trí mù mờ đó, nhất là trong các vấn đề đạo đức, con người khó đoán định. Nếu không thật sự hiểu rằng tất cả mọi tội lỗi dù nhỏ nhất, dù trong tâm trí, trong thái độ hay hành động đều trước tiên và nặng nề nhất xúc phạm đến chính Đức Chúa Trời, thì con người chưa thể thực sự hối cải về phương diện lý trí. Nếu khó khăn như vậy, thì làm sao con người của thời đại này có thể hối cải được? Để tìm được câu trả lời, chúng ta trở lại với cả ba trường hợp hối cải đã nêu: trường hợp vua David, trường hợp đứa con phóng đãng trong dụ ngôn của Chúa Giê-xu, và cuối cùng là trường hợp Saul, về sau gọi là Phao-lô theo tên La Mã. Sách Sa-muên thứ nhì chương 11-12 thuật lại trường hợp David phạm tội tà dâm với Bát-sê-ba là vợ Uri, một tướng lĩnh trung thành của David. Để giấu tội tà dâm, David đã lún sâu hơn trong tội ác khi mưu sát Uri ngoài mặt trận. Sau khi phạm những tội lỗi ghê tởm đó, David vẫn không ăn năn, cho đến một ngày kia, Đức Chúa Trời phải sai tiên tri Nathan đến thuật câu chuyện về một hành động bất nhân bất nghĩa xảy ra ngay trong xứ, khơi dậy trong David ý thức đạo đức và công chính đã bị xóa mờ từ lúc David phạm tội. Vừa lúc David nổi giận lớn tiếng kết án kẻ phạm tội, thì tiên tri Nathan chỉ ngay vào vua David tuyên bố án lệnh của Đức Chúa Trời. Vua chính là người đó. David tức khắc tỉnh ngộ, ăn năn tội. Nếu không có tiên tri Nathan công bố lời Chúa, chúng ta không biết đến bao giờ David mới có thể thấy được tội lỗi của mình. Những người đang chìm đắm trong tội lỗi chỉ có thể thức tỉnh và hối cải khi được nghe giao giảng lời Chúa. Đứa con phóng đãng thức tỉnh và hối cải khi cơn đói kém đến ngay trong xứ anh ta đang sống. Anh ta thức tỉnh khi trong cảnh khốn quẫn nhục nhằn, hồi tưởng về nhà cha, so sánh hoàn cảnh hiện tại với những ngày còn sống bình an, êm ấm, sung sướng trong nhà cha. Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Cơn đói đã giúp anh ta vận dụng lý trí. Lý trí đã giúp anh ta so sánh, nhận định và ý thức rất rõ tình trạng khốn nạn của mình cùng với tất cả những tội lỗi đã phạm, không chỉ với cha mà trước nhất là với Đức Chúa Trời. Từ nhận thức đó, anh ta mới có thể thực sự hối cải. Trong trường hợp Saul trên đường Đa Mách cũng thế, Saul đang vận dụng tất cả mọi khôn ngoan mưu kế để lùng bắt giáo hữu, nhưng Chúa đã hiện ra đánh quỵ Saul bằng một luồng ánh sáng chói lọi, nhưng cũng đánh thức lý trí ông về việc ác và dại dột ông đang làm bằng một câu hỏi: tại sao ngươi bách hại ta? Từ trước cho đến giờ phút đó, Sau-lơ không hề nghĩ rằng việc ông đang làm lùng bắt những người theo Giê-xu là sai phạm. Trái lại, ông cho đó là cách bày tỏ lòng sốt sắng với Đức Chúa Trời. Câu hỏi khiến ông tỉnh ngộ, ông hỏi: lạy Chúa, Chúa là ai? Khi Chúa Giê-xu cho Sau-lơ biết ông đang bách hại Chúa, ông đã tỉnh ngộ thực sự ăn năn. Như vậy, xét cả ba trường hợp hối cải trên, chúng ta thấy yếu tố lý trí hay nhận thức đã là yếu tố then chốt trong sự hối cải thật. Bây giờ chúng ta nói đến phương diện tình cảm. Về phương diện tình cảm trong sự hối cải, chúng ta thấy ý thức về tội lỗi sinh ra sự đau đớn. Thi Thiên chương 38 câu 18 phần B bảo rằng: tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi. Sau khi phạm tội trọng, vua David than khóc về tội lỗi, ông cầu nguyện rằng: xin hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Ông đau đớn, thực sự đau đớn về tội lỗi như khi xương cốt bị bẻ gãy. Đó là Thi Thiên 51 câu 8. Đứa con hoang đàng không chỉ buồn bã, nhục nhã, đau đớn, cay đắng mà còn xấu hổ về những tội phạm của mình. Sau-lơ thì buồn rầu, lo lắng, căng thẳng đến nỗi 3 ngày bỏ ăn bỏ uống khi ông cảm thấy hối tiếc về cuộc đời quá khứ, đồng thời kinh nghiệm ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Về phương diện tình cảm, con người phải đổ bao nhiêu nước mắt mới có thể gọi là hối cải? Khóc ít hay nhiều không quan trọng, vì tình cảm thay đổi theo tính khí. Có người nhạy cảm rất dễ khóc, nhưng cũng có người ít biểu lộ xúc cảm ra bên ngoài. Tình cảm không đúng, không sai, nó chỉ là thể hiện một khía cạnh của nhân tánh. Tuy nhiên, quá coi trọng tình cảm, coi đó là điều kiện đủ của sự hối cải, thì đây là một nhận định không chín chắn. Nhưng nếu trong sự ăn năn mà hoàn toàn vắng bóng của yếu tố tình cảm, thì chúng ta cũng có thể đánh một dấu hỏi. Một người hối cải mà không lộ vẻ gì là đau đớn, buồn bã đối với tội lỗi và cả cuộc đời cũ, thì có thực sự ăn năn không? Có người thuật lại việc anh ta tin Chúa. Khi kể về cuộc đời cũ, là một tay đâm thuê chém mướn, là một tướng cướp trong giới giang hồ. Người ta không thấy anh ta lộ vẻ gì là đau buồn hay hối tiếc về cái quá khứ ghê tởm đó. Tuy nhiên, dường như anh lại có vẻ như hãnh diện về những thành tích ghê gớm của một thời vang bóng. Đây chính là cái làm cho đức tin của anh nơi Chúa có một cái gì không ổn. Hăng hái tích cực, nhưng là cái hăng hái tích cực của bản ngã còn quá mạnh, cho nên cũng sản sinh ra những kết quả đáng tiếc không thể tránh của bản ngã. Tuy tình cảm không phải là yếu tố quyết định của sự hối cải, nhưng khi hối cải, ít nhiều chúng ta cũng đều có phần nào đau buồn về tội lỗi đã phạm. Những xúc cảm đó sẽ không ích gì nếu không biến thành hành động. Vua David cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ tẩy sạch và xin Ngài dựng lại những bức tường bảo vệ mà nói về phương diện đạo đức, tội ác của chính ông đã làm sụp đổ. Đó là Thi Thiên 51 câu 18. Đứa con hoang đàng đã không chỉ hối tiếc suông, nhưng nó đã quyết định hành động, quyết định trở về, mà không chỉ trở về vì đói, mà còn để cho cha nó biết tấm lòng ăn năn thống hối, để nói những lời bày tỏ lòng hối cải với trời và với cha. Khi Anania đến thăm Sau-lơ, tức thì Sau-lơ vâng lời, bằng lòng chịu phép báp-têm và trở nên một chứng nhân sốt sắng trung kiên cho Chúa cứu thế.